Các bạn đang lắng nghe nội dung trưng bày Cung Trầm tháng 7, ra mắt nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ do Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện dưới sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Trưng bày ra mắt ngày 20 tháng 7 năm 2022 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022 tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò, số 1 Hỏa Lò, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hãy cùng chúng tôi du hành thời gian, trôi theo dòng lịch sử. Nội dung thứ 2, dưới ngọn cờ hồng. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, là bước ngoặt to lớn trong lịch sử đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Để có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và nhân dân ta đã phải đánh đổi biết bao xương máu, gánh chịu biết bao mất mát, hy sinh. Hàng nghìn chiến sĩ bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò và bất khuất hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Trong đó có những người con ưu tú được giới thiệu trong phạm vi trưng bày Cung Trầm tháng 7. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc, Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư xứ ủy Trung Kỳ, là người trực tiếp chỉ đạo phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh bị thực dân Pháp bắt, tra tấn tại Sở Cảnh sát Hà Nội. Nhưng những cực hình tra tấn dã man không sao lay chuyển được ý chí sắt đá của đồng chí. Đồng chí bị địch chuyển giam tại nhà tù Hỏa Lò rồi áp giải vào Vinh và bí mật xử bắn ngày 25 tháng 5 năm 1931. Đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn, một trong những đảng viên trẻ tuổi và đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hành động táo bạo, dũng cảm khi trừng trị những tên tay sai bảo vệ xe chở vũ khí, khiến kẻ thù điên cuồng lùng sục. Năm 1931, đồng chí bị địch bắt, bị mật thám Pháp hỏi cung, tra tấn dã man tại Sở Cảnh sát Hà Nội. Những tên đa phủ khét tiếng, tàn ác và đê tiện nhất như Rinner, Buzung, Phán Sinh và cả một bầy chó săn hung dữ lao vào cắn xé anh Tôn. Chúng quay điện cho anh đi tàu bay, tàu ngầm. Thôi thì đủ thứ đòn nhục hình tra tấn dã man nhất. Nhưng anh trơ ra, khi tỉnh lại vẫn không nói năng gì hết. Chúng nó phải sửng sốt nhìn nhau mà lắc đầu, không hiểu thằng bé này còn là một sinh vật hay đã hóa đá. Trích Nguyễn Hoàng Tôn, trọn đời hy sinh cho Tổ quốc, Lưu Hương, Nhà xuất bản Thanh niên Hà Nội năm 2006. Sau khi xét xử, đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn bị giam ở nhà tù Hỏa Lò chờ ngày thi hành án. Khi bị kẻ địch dụ dỗ xin ân xá, đồng chí đã khẳng khái nói: "Đương nhiên, tôi muốn được học hành, muốn sống. Nhưng tôi muốn tự do học hành vì cách mạng, muốn sống một ngày cho Đảng, cho lý tưởng cách mạng của tôi, còn hơn sống trăm năm kiếp nô lệ." Ngày 30 tháng 12 năm 1931, thực dân Pháp thi hành án tử hình đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn trước cổng nhà tù Hỏa Lò. Trước khi lên đoạn đầu đài, đồng chí đã viết những dòng thư tràn đầy một niềm tin bất diệt.
"Đối với cách mạng, bao giờ tôi cũng tin tưởng. Đến giờ phút sắp điểm của một đời người, lòng tin ấy ở tôi càng thêm vững chắc. Cho dù chế độ máy chém có khủng khiếp đến đâu, cũng không lay chuyển được."
Hy sinh khi chưa tròn 18 tuổi, đồng chí Nguyễn Hoàng Tôn được mệnh danh là Lý Tự Trọng trên miền Bắc. Giữ lòng kiên trung đến phút cuối cùng, tháng 12 năm 1930, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, bí thư chính thức đầu tiên của Đảng bộ thành phố Hà Nội, bị địch bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò và kết án 20 năm tù khổ sai. Do chế độ tù đày khắc nghiệt cùng với hậu quả của những đòn tra tấn, đồng chí hy sinh khi 24 tuổi. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh sinh tại làng Xiêm Điền, Tổng Hồ Đội, huyện Thụy Anh, nay là thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Năm 1927, đồng chí gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Năm 1929, đồng chí tham gia sáng lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở trong nước, Đông Dương Cộng sản Đảng, Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ, tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 1930, đồng chí đảm nhiệm các trọng trách: Bí thư Đảng bộ Hải Phòng, Bí thư xứ ủy Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ xứ ủy Trung Kỳ. Tháng 4 năm 1931, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò. Những ngày trong xà lim tử hình của nhà tù Hỏa Lò, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh dành phần lớn thời gian để viết nên tác phẩm Công nhân vận động, để truyền lại kinh nghiệm đấu tranh, vận động công nhân cho các đồng chí của mình. Chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng chí Nguyễn Tạo, tù chính trị nhà tù Hỏa Lò năm 1931-1932, 1934-1935 có kể lại trong hồi ký Trong ngục tối Hỏa Lò như sau. Ngót một năm nay, suốt ngày đêm, hai chân bị cùm trong buồng số 29 ở dãy xà lim C. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nay không còn là thanh niên nhanh nhẹn nữa. Đầu trọc tếu, mắt lờ đờ, mặt đầy sẹo, nhăn nhíu, lưng đã gù, một bộ xương nhô lên dưới lớp da xanh bùng. Nhưng suốt ngày đêm, đồng chí lo lắng ghi lại mọi kinh nghiệm đấu tranh. Đồng chí vội vàng tranh thủ viết, sợ chưa truyền đạt được hết những kinh nghiệm xương máu mà đã phải lên đoạn đầu đài. Trước khi bị hành quyết, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh còn gửi gắm nỗi lòng của mình qua những lời thơ xa xiết trong bài thơ Tạ Từ: Để vĩnh biệt người mẹ kính yêu sau bao nhiêu năm xa cách. Hồn còn mang nặng lời thề, nát thân chưa dễ đền nghi trời mây. Tạ từ vĩnh quyết từ đây, cúi xin từ mẫu chóng khuây nỗi buồn. Sáng sớm ngày 31 tháng 7 năm 1932, đồng chí hiên ngang lên máy chém tại Hải Phòng, nêu tấm gương trọn đời hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Những ngày bị giam ở khám lớn Sài Gòn, nhà tù Hỏa Lò, với trí nhớ tuyệt vời, đồng chí Ngô Gia Tự đã viết những tài liệu để giảng dạy trong các lớp huấn luyện trong nhà tù. Trước phiên tòa đại hình công khai ở Sài Gòn xét xử 120 chiến sĩ cách mạng, tháng 5 năm 1933, đồng chí đã nói lên những lập luận đanh thép.
Đế quốc Pháp đã cấu kết với phong kiến, lập nên một chế độ hà khắc, áp bức bóc lột nhân dân nước chúng tôi hết sức tàn bạo. Chính điều đó đã thúc đẩy chúng tôi đứng lên làm cách mạng để giành độc lập cho Tổ quốc chúng tôi, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân chúng tôi.
Bị kết án khổ sai trung thân, năm 1933, đồng chí bị đày đi nhà tù Côn Đảo. Tháng 1 năm 1935, đồng chí vượt ngục và hy sinh trên biển. Một trong những tổng bí thư trẻ nhất trong lịch sử đảng ta là đồng chí Nguyễn Văn Cừ. Trên cương vị tổng bí thư, đồng chí luôn là người đi đầu trong việc đề cao tinh thần thẳng thắn, đấu tranh phê bình và tự phê bình, nhằm nâng cao sức mạnh của đảng thể hiện trong tác phẩm Tự chỉ trích. Đồng chí bị địch bắt giam tại nhiều nhà tù, Hải Phòng, Hỏa Lò, Côn Đảo, khám lớn Sài Gòn. Sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 28 tháng 8 năm 1941, thực dân Pháp đã xử bắn đồng chí tại trường bắn Hóc Môn, Gia Định. Tại sở mật thám Hải Phòng, dù bị địch tra tấn ngày đêm, mặt mũi bị sưng phù, méo mó, biến dạng, đồng chí Lương Khánh Thiện vẫn nở nụ cười, động viên các bạn tù. Đồng chí từng bị địch bắt nhiều lần, giam ở các nhà tù Hải Phòng, Hỏa Lò, Côn Đảo. Ngày 1 tháng 9 năm 1941, đồng chí bị xử bắn tại tỉnh Kiến An, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Cũng tại Sở Mật Thám Hà Nội, biết đồng chí Hoàng Văn Thụ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, kẻ địch tra tấn đồng chí rất dã man. Một hòm điện không đủ, chúng dùng hai hòm điện. Chán đòn điện, đòn bộ, chúng dùng đòn nước. Nhưng người chiến sĩ vẫn chờ sắt đá. Đứng trước bản án tử hình, đồng chí vẫn nguyện giữ mãi tinh thần, ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Tuấn Đáng, tù nhân bị giam ở khu Sài Linh 1, nhà tù Hòa Lò cùng với đồng chí Hoàng Văn Thụ, có kể lại trong hồi ký những ngày cuối cùng của anh Hoàng Văn Thụ như sau.
Đặc biệt là anh Thụ không buồn. Anh thường bảo tôi, hơn 20 năm đấu tranh cách mạng, đến đây tôi thấy rằng đã tận tâm, tận lực với Đảng, với dân tộc. Dù có chết, tôi cũng yên tâm. Quà bánh anh em ở ngoài gửi cho anh chia cho tôi phần lớn. Anh bảo, anh ăn đi, không nên để cho tôi ăn nhiều. Anh ăn có ích hơn tôi. Tôi ăn chỉ là để bón gốc cây mà thôi.
Ngày 24 tháng 5 năm 1944, kẻ địch xử bắn đồng chí Hoàng Văn Thụ tại Tương Mai, Hà Nội. Trước khi ra pháp trường, đồng chí nói:
không cần nói gì nữa. Trong cuộc đấu tranh sinh tử giữa chúng tôi, những người mất nước và các ông, những kẻ cướp nước, sự hy sinh của những người như tôi là một sự dĩ nhiên. Chỉ biết rằng cuối cùng chúng tôi sẽ thắng.
Trong những ngày bị giam ở nhà tù Hỏa Lò, nén chặt nỗi nhớ thương khi phải xa con còn quá nhỏ, đồng chí Nguyễn Thị Quang Thái, người vợ đầu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cũng là em gái ruột của nhà hoạt động cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai, vẫn đứng lên đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho nữ tù nhân và tham gia giảng dạy văn hóa, ngoại ngữ cho chị em. Do điều kiện sống quá khắc nghiệt trong nhà tù Hỏa Lò, đồng chí đã kiệt sức và hy sinh khi 29 tuổi. Nhìn chị nằm sốt hầm hập, chúng tôi đấu tranh đòi bọn chúng phải cho chị đi nhà thương. Chúng không cho, chúng tôi tuyệt thực đấu tranh, nhịn ăn liền 2-3 bữa. Chúng tôi báo cho cả bên trại Nam, cả hai trại đều đấu tranh đòi phải cho chị đi nhà thương. Khi nghe tin chị Thái mất, cả trại giam nữ chúng tôi khóc rẫy lên, thương chị quá. Tối hôm ấy, chúng tôi làm lễ truy điệu chị, đắp một hình mộ. Các chị xin đầu được một ít hương hoa. Chị Trương Thị Viếng đọc điếu văn, cả trại lại nhòa trong tiếng khóc nức nở. Thương một người phụ nữ đẹp người, đẹp nết đã ra đi. Trích hồi ký chị Quang Thái, người phụ nữ đẹp người đẹp nết, Nguyễn Thị Phúc Hằng, tù chính trị nhà tù Hỏa Lò năm 1941-1945. Từ năm 14 tuổi tham gia cách mạng, năm 20 tuổi đồng chí Hoàng Ngân, Phạm Thị Vân bị thực dân Pháp bắt giam tại nhà lao Hà Đông, nhà tù Hỏa Lò. Sau ngày người bạn đời là đồng chí Hoàng Văn Thụ hy sinh, sức khỏe của đồng chí yếu hơn. Bệnh thiên đầu thống khiến đôi mắt cứ mờ dần, nhưng đồng chí chưa bao giờ nhụt chí. Tháng 3 năm 1945, đồng chí vượt ngục thành công, tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng. Năm 1949, đồng chí bị địch bắn trọng thương, rồi mất khi 28 tuổi sau một cơn sốt rét ác tính. Khi nhận được tin đồng chí Hoàng Ngân hy sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến gia đình đồng chí lời chia buồn sâu sắc. Gia đình ta mất đi một người con trung hiếu, chính phủ mất đi một cán bộ trẻ, thông minh, xuất sắc. Tham gia chương trị tên Việt Gian Trương Đình Chi, Chủ tịch Hội đồng An dân Bắc Việt và tên Bronick, Tránh mật thám Liên bang Đông Dương, cuối năm 1947, đồng chí Trần Bình bị kẻ địch bắt.
Tại phòng khảo cung của cơ quan mật thám Pháp, địch tra tấn anh Bình và tôi với đủ cực hình tàn bạo, nhưng vẫn không moi được điều gì. Hơn một tháng sau, chúng chuyển chúng tôi sang giam tại khu Xà Lim 1, nhà tù Hỏa Lò. Do hậu quả của đòn tra tấn, cơ thể anh Bình ngày càng suy sụp, người gầy đét. Vết bỏng do chúng đốt từ bụng xuống hai mu bàn chân, da cháy xém, lở loét, có chỗ vỡ ra từng mảng. Đến giờ vệ sinh tắm giặt, chúng tôi mới được gặp nhau. Anh rất ham học, phải học vụng trộm trong cơn đau hành hạ. Anh vẫn cố gắng tiếp thu chương trình mà tôi giảng giải. Có hôm đi không vững, bò không được vì hai đầu gối lở loét, anh vẫn cố lết bằng mông và hai bàn tay, giật lùi ra khu vệ sinh để không bỏ lỡ bài học.
Trích lời kể của đồng chí Nguyễn Văn Thuận, nguyên đội viên đội hành động của Công an quận 6 Hà Nội. Nguồn bút ký Quãng đời huyền thoại, Minh Chuyên, báo Thái Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2019. Tòa án thực dân kết tội đồng chí Trần Bình với hai án tử hình, giam tại nhà tù Hỏa Lò. Mặc dù vậy, đồng chí vẫn hăng say học tập. Ngày 19 tháng 5 năm 1950, thực dân Pháp sư bắn đồng chí tại Cầu Đuống, Hà Nội. Với khát khao cháy bỏng được góp sức đấu tranh giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, năm 25 tuổi, đồng chí Phạm Hướng đã trở thành thủ lĩnh của phong trào học sinh sinh viên kháng chiến Hà Nội. Năm 1949, đồng chí bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà tù Hỏa Lò, kết án khổ sai trung thân, đày đi côn đảo. Năm 1951, đồng chí vượt ngục nhưng bất thành. Thân thể người chiến sĩ đã hòa cùng mênh mông sóng nước, nhưng khát vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ chung sức đấu tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc vẫn mãi tỏa sáng. Trong thư viết tại Sở Rẫy, An Hải, nhà tù Côn Đảo gửi gia đình ngày 9 tháng 12 năm 1950, đồng chí Phạm Hướng viết:
"Và ngay từ hồi đó, anh đã sẵn sàng chờ đợi những sự bất trắc như ngày nay, nên anh không buồn lắm đâu. Cánh đồng quê mênh mông, lúa vàng bạt ngàn, làn gió bắc dồn dập từ phương Bắc, đem lại hy vọng cho bao người là mùa đông sẽ chóng tàn và mùa xuân tươi trẻ, mùa hè rực rỡ sắp tới, phải không Kỳ? Trong những giờ phút này, sao người ta thấy sống sôi nổi thế nhỉ? Sống để làm việc, sống để hy vọng và sống trong sự chờ đợi, nhớ mong."
Nội dung thứ ba mãi mãi khắc ghi: "Đã 75 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27 tháng 7 hàng năm là ngày thương binh liệt sĩ, các hoạt động tri ân vẫn luôn được duy trì và coi trọng. Đó là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình thương binh liệt sĩ và các bác cựu tù chính trị. Từ năm 2017, Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã phối hợp với Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại nhà lao Hỏa Lò và các nhà hảo tâm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân các cựu tù chính trị bị đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn. Càng trân trọng và tự hào về lịch sử bao nhiêu, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng nền độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của hôm nay phải đánh đổi bằng máu xương, tuổi xuân, hạnh phúc của biết bao thế hệ. Thắp lửa tri ân công lao của các thế hệ đi trước là điều mà thế hệ hôm nay phải luôn ghi lòng." Tác giả.